SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh và tạp chí Á Châu ngày nay xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin trân trọng Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Lâu nay thì chúng ta vẫn thường xuyên nghe nói đến các cái dự án nằm trong cái kế hoạch một vành đai một con đường của Trung Quốc. Và Trung Quốc đã lôi kéo nhiều nước tham gia vào cái kế hoạch này, trong đó có Lào. Nhưng mà mới đây thì các nhà bảo vệ môi sinh ở tại Lào họ đang tỏ ý lo ngại là những cái chương trình mà do Trung Quốc tài trợ ở tại Lào có khi sẽ là một cái mối đe dọa cho những con voi ở cái xứ này, là cái xứ mà lâu nay vẫn được biết đến với cái tên là Vạn Tượng. Thưa anh.
Vâng, người ta lấy làm lo ngại về cái dự án vành đai con đường của Trung Quốc. Nói một cách cụ thể hơn, cái vành đai có nghĩa là những cái con đường ở trên mặt biển, và cái con đường có những gọi là những cái tuyến đường ở trên mặt đất. Và chúng ta đã nói nhiều về cái chuyện vành đai, tức là qua những cái vùng biển có tranh chấp, hoặc là những cái hải cảng mà được Trung Quốc mua lại, hoặc là những cái ảnh hưởng của Trung Quốc đối với các quốc gia hải đảo, vân vân. Nhưng hôm nay chúng ta nói đến cái chuyện đường bộ. Đường bộ ở trong cái kế hoạch gọi là một vành đai một con đường này của ông Tập Cận Bình, nó gồm hai cái con đường, một cái con đường đi xuống Nam Á và cái con đường đi qua Trung Á để đến Âu Châu. Hôm nay chúng ta nói đến một cái con đường đi xuống vùng Nam Á, thì nó xuyên qua một số các nước, thí dụ như là Miến Điện, Lào, Campuchia và sau đó là đến Singapore. Thì thưa quý vị, cái mới đây thì cái công ty gọi là công ty đường sắt Cung Minh ở Trung Quốc đó vừa đưa ra một cái thông báo rằng là họ sẽ thành lập, hay là họ sẽ xây dựng một cái hàng rào dài khoảng cỡ 36 cây số để cho trên cái lộ trình của cái tuyến đường xe lửa Cung Minh Singapore, để bảo vệ những cái đàn voi ở trong cái vùng đất nước của Lào.
Nhưng mà bảo vệ đây có nghĩa là sao anh? Tức là dựng cái hàng rào này để ngăn không cho voi ra ngoài các con lộ, hay là băng qua các đường rầy xe lửa mà bị cán chết hả?
Đó, đúng là cái mục đích của họ là như vậy, là để tránh những cái tai nạn mà của những chuyến xe lửa siêu tốc mà chạy qua nước Lào, bởi vì nó sẽ chạy ngang một cái những cái khoảng rừng nhiệt đới rất là rậm, và đó là cái những cái môi trường sinh sống của cái đàn voi. Thì thưa quý vị, voi thì chúng ta đều biết ở cái đất nước Lào, một cái xứ sở mà từ lâu nay được biết dưới cái tên là cái xứ Vạn Tượng. Vạn Tượng có nghĩa là 10.000 con voi, nhưng mà trong tiếng Anh thì họ gọi là Land of Million Elephants, tức là một cái đất nước của 1 triệu con voi. Thì dù là 10.000 hay là 1 triệu thì điều đó, những cái con số đó cũng nói lên một cái điều là đây là một cái môi trường sống của những cái loài voi còn hoang dã, hoặc là đã được thuần hóa rồi. Nhưng mà hiện bây giờ thì đất nước Lào nó chỉ có khoảng còn 1.000 con voi mà thôi.
Nhưng mà thưa anh, có điểm tôi không hiểu là tính từ năm 1988 thì số voi ở trên đất Lào nó đã giảm đi đến khoảng gần 90%, tức là theo một số các cái khảo cứu của các cái cơ quan bảo vệ voi, ví dụ như cái trung tâm ECC đó, thì hiện giờ đó theo họ đó chỉ còn khoảng 1.000 con mà thôi, 400, phân nửa thì sống trong rừng, phân nửa thì đã được thành thị hóa rồi. Nhưng mà thưa anh, cái đó là một cái khuynh hướng đáng lo ngại, nhưng mà nó vẫn diễn ra từ bao nhiêu năm nay, chứ đợi gì đến các cái dự án của Trung Quốc thưa anh?
Vâng, nó đã diễn ra từ nhiều năm nay, nhưng mà ở một cái tốc độ nó tiệm tiến, nó dần dần hơn. Nhưng mà với cái kế hoạch, với cái dự án một vành đai một con đường, đặc biệt là cái con đường xe lửa siêu tốc từ Cung Minh đi xuống Singapore và băng qua nước Lào đó, nó càng thúc đẩy cái tiến trình này một cách nhanh chóng hơn, và nó có thể mang lại một cái hậu quả gọi là khốc liệt hơn đối với những cái sinh vật nói chung ở trong cái vùng rừng nhiệt đới của Lào, và đối với cái đàn voi mà chúng ta được biết là bây giờ chỉ còn khoảng cỡ từ 950 đến 1.000 con mà thôi. Thì thưa quý vị, mặc dù cái sự lên tiếng của cái tổ chức gọi là ECC đó, tức là cái trung tâm bảo vệ voi Sasaburi ở Lào đó, thì nhiều người vẫn coi đây rằng là một cái tiếng kêu tuyệt vọng của một cái các cái cơ quan quốc tế bảo vệ môi trường, vì từ nhiều năm nay họ đã có những cái kinh nghiệm đối với Trung Quốc, thí dụ như là cái sự tàn phá môi trường qua cái công trình xây dựng đập Tam Hiệp chẳng hạn, nó đã hủy hoại đi nhiều cái công trình văn hóa, nhiều cái vùng cư dân, nhiều cái môi trường sinh thái của nhiều cái giống thú vật khác, và cái lần này cũng có thể sẽ là một cái sự lặp lại của một cái sự tàn hoại môi trường như vậy. Người ta cũng biết rằng là Trung Quốc và Lào sẽ tiến hành các cái dự án vành đai con đường này mà bất chấp cái sự phản đối nó đến từ đâu. Thí dụ như là chúng ta cũng đã từng thấy Lào từng bị khống chế hoặc là từng bị ảnh hưởng bởi Trung Quốc qua các cái dự án xây đập ở trên cái dòng sông Lan Thương, tức là chúng ta thường biết đến với cái tên là Mekong chẳng hạn. Và thực tế thì Lào đã trở thành một cái tô giới, tức là cái danh từ ngày nay chúng ta thường gọi là đặc khu của Trung Quốc, và với nhiều cái khu vực được cho thuê dài hạn đến khoảng cỡ 90 năm. Nhiều người Lào lưu vong, tức là những cái người mà Lào tị nạn sau năm 1975, bây giờ họ trở lại đó, thì họ không còn nhận ra cái đất nước của mình nữa, bởi vì dọc theo cái đường biên giới với Trung Quốc và thậm chí ở sông sâu vào cái nội địa của nước Lào thì nó mọc lên hàng chục, có thể hàng trăm cái casino với những cái khu giải trí, với cái khu phố tàu, với những cái tiền nhân dân tệ được lưu hành vân vân, thì rõ ràng đây là một cái tác động khá tiêu cực về mặt văn hóa, về mặt xã hội đối với người Lào. Nhưng mà ngược lại thì chính phủ Lào lại hưởng được một cái lợi ích kinh tế đối với một cái nước mà như chúng ta đã nói, theo cái sự đánh giá hay là theo cái sự xếp hạng của Liên Hợp Quốc, là một trong những cái đất nước kém phát triển nhất ở trên cái hành tinh này. Và vì vậy người Lào hay là chính phủ Lào đang đứng trước một cái sự lựa chọn, hoặc là phát triển kinh tế hay là tăng thêm cái lợi tức đầu người cho dân chúng, hoặc là phải chấp nhận cái sự là lệ thuộc, hay là đúng hơn cái sự tàn phá về môi trường, về xã hội, về văn hóa lâu dài đối với nước Lào.
Đặc biệt trong vấn đề bảo vệ voi thì nó có cái sự nghịch lý ở đây theo tôi thấy. Thưa anh, một mặt á, là Trung Quốc họ dự định xây những cái hàng rào để mà giúp cho voi không có đi ra lộ, không có băng qua đường rầy xe lửa bị cán chết. Nhưng mà khi các cái dự án hạ tầng cơ sở như thế này mà được tiến hành với tốc độ mà khủng khiếp á, thì cũng có nghĩa là gì? Cái môi trường sinh thái của voi sẽ bị thu hẹp lại. Thì mặc dù là bảo vệ chúng, nhưng mà chúng đâu còn cái đất để mà sống nữa đâu mà bảo vệ. Thành thử ra như tiếng Anh họ nói đó, là cái này nó là một cái vấn đề kêu là cái gì, elephant in the room, có nghĩa là một cái vấn đề nó sờ sờ ra đó, nhưng mà không ai muốn nhìn thấy hết.
Vâng, rõ ràng đó là một cái vấn đề sờ sờ đó, là đó nhiều người thấy chứ không phải không thấy, nhưng mà dường như họ không có một cái giải pháp, thưa anh Quốc Vinh. Bởi vì cái việc xây dựng một cái con đường sắt dài chạy qua nước Lào, chạy qua cái khu rừng rậm nhiệt đới của nước Lào đó, thì nó sẽ gây ra ít nhất là, hay là nó đặt ra 4 cái thử thách cho cái chính phủ Lào hiện tại. Cái thử thách thứ nhất là cái sự phá rừng. Thưa quý vị, rừng ở nước Lào hiện nay bây giờ chiếm khoảng 46-47% của tổng diện tích của nước Lào, và Lào được coi như là một trong những nước có cái diện tích rừng nhiều nhất, mặc dù là trước đây nó có đến khoảng 70-80% diện tích lận, nhưng mà bây giờ thì nó chỉ còn gần một nửa mà thôi. Dù vậy thì Lào vẫn là một cái nước nó có một cái diện tích rừng lớn gần cái nửa cái diện tích quốc gia của mình. Nhưng mà cái sự xây dựng cái tuyến đường sắt đó, nó sẽ tạo ra một cái chuyện là phá rừng. Và cái thứ nhì á, là nó sẽ chia cắt thành những cái mảnh nhỏ, những cái môi trường sinh sống của voi. Vì một khi anh phá rừng, một khi anh xây hàng rào, thì dĩ nhiên là nó có những cái tuyến hoặc là những cái khu vực riêng biệt, và những cái khu vực này nó khiến cho đàn voi bị hạn chế đi lại, hoặc là cái môi trường sinh sống của nó không có được thoải mái hoặc là như tự nhiên như xưa nữa. Ngoài ra nó còn có những cái thứ khác, thí dụ như là cái sự xung đột quyền lợi giữa con người và con voi chẳng hạn. Đàn voi nó có thể tiến vào làng mạc, những vào khu, các khu dân cư để kiếm đồ ăn hoặc là vân vân. Thưa quý vị, mỗi một con voi hàng ngày nó ăn đến khoảng cỡ 270 kg thực phẩm lận, và do đó cái việc mà phá rừng, cái việc mà ngăn chia cái khu vực sinh sống của nó thì khiến cái nguồn thực phẩm của nó bị hạn chế, và do đó nó có thể nó sẽ vào làng mạc, vào những cái khu cư dân, và do đó người ta sẽ không biết cái điều gì nó xảy ra. Cái thử thách thứ tư hay là một cái đe dọa rất là lớn khác là cái việc mà giết voi để bán những cái da hoặc là ngà hoặc là chân voi vân vân á. Thì ngày nay thì những cái mặt hàng này với cái sự hiện diện khá đông của các cái du khách Trung Quốc ở nước Lào đó, nó trở thành rất là phổ biến, và nó là một cái nguồn lợi rất là hấp dẫn đối với những cái người săn voi hoặc là đối với những cái người buôn lậu và những cái sản phẩm voi. Và do đó thưa quý vị, nó càng tăng thêm cái nguy cơ diệt chủng của cái loài voi ở nước Lào.
Như vậy thì rõ ràng là các cái dự án phát triển hạ tầng cơ sở khổng lồ của Trung Quốc, nó là một cái mối đe dọa cho môi trường.
Vâng, chính phủ Lào cũng như là bất cứ một cái người nào quan tâm đến cái tương lai của nước Lào đều phải đứng trước một cái sự lựa chọn. Nói theo cái kiểu mà Formosa của Việt Nam nữa, hoặc cá hoặc thép, thì ở đây ở trong cái trường hợp của nước Lào là hoặc voi hoặc là tiền. Nước Lào như chúng ta đều biết thì nó chỉ có một cái lợi tức đầu người thấp nhất thế giới, khoảng cỡ $2,500 một năm, nhưng mà và nó không có những cái nguồn tài nguyên khác như là nhiều cái nước lân cận, mà chỉ có rừng mà thôi. Rừng thì như chúng ta đã biết, nó là một cái môi trường sinh thái cho nhiều cái giống vật, trong đó con voi được coi là biểu tượng, và cái đàn voi nó, cái dân số voi nó càng ngày càng co lại, nó nhỏ thêm, và người ta cảm thấy rằng là nếu thực hiện những cái dự án đường xe lửa siêu tốc từ Côn Minh đến Singapore qua cái lãnh thổ của nước Lào không được hoạch định một cách chi tiết và có những cái ý bảo vệ những cái giống vật ở trong cái vùng rừng nhiệt đới của Lào đấy, thì khoảng cái năm 2030 thì đàn voi ở nước Lào nó sẽ bị diệt chủng, và do đó cái xứ sở vạn tượng nó sẽ trở thành một cái xứ sở không có voi.
Nhưng mà thưa anh, thế thì có giải pháp nào hay không? Bởi vì tôi đoán rằng là ở Lào thì chắc là cũng có những cái vườn quốc gia, tức là những cái nơi mà bảo vệ về môi sinh, bảo vệ cho thú rừng, bảo vệ cho voi chứ, phải không anh?
Vâng, nhiều cái tổ chức bảo vệ môi trường cũng đã có đưa ra một vài cái sáng kiến hoặc là một vài cái đề nghị, nhưng mà ở đây thì chúng ta phải nói thẳng đến một cái vấn đề thực tế là những cái đề nghị đó có được lắng nghe hay không, hay là nó có những cái xung đột quyền lợi đối với những cái lợi ích quốc gia của nước Lào hay không mà thôi. Bởi vì từ lâu nay các cái tổ chức bảo vệ môi trường quốc tế chẳng hạn chỉ nhìn ở cái khía cạnh của họ mà quên đi rằng là nó có thể là động chạm đến cái quyền lợi của đất nước mà họ đang đưa ra những cái đề nghị bảo vệ, hoặc là nó có thể bị những cái tham vọng chính trị khác của những cái cường quốc khác mà nghĩa là phủ quyết đi những cái đề nghị của họ. Thì ở trong này thì chúng ta cũng thấy là họ đưa ra một vài cái đề nghị nghe ra trên mặt cái lý thuyết đó, thì cũng đáng để những cái nước liên quan nghiên cứu, nhưng mà thật ra thì đối với một cái tình hình mà nước Lào đang đứng giữa hai sự lựa chọn như tôi vừa nói đấy, thì cũng khó có thể mà thành công. Thì họ cũng có thể họ đưa ra những cái vấn đề như là nước Lào phải đáp ứng được những cái cam kết về mặt bảo vệ môi sinh, hoặc là phải thiết lập những cái một cái hành lang bảo vệ voi ở trong những cái tuyến đường mà cái đường xe lửa đi qua, hoặc là phải cộng tác với những cái cơ quan bảo vệ môi sinh thế giới vân vân. Thì Đó là những cái đề nghị mang cái tính lý thuyết thường quốc vinh. Có thể là chính phủ Lào cũng quan tâm đến cái biểu tượng quốc gia của mình, cũng quan tâm đến cái môi trường sinh thái của mình. Nhưng mà trước một cái miếng bánh khổng lồ và những cái lời đường mật từ Bắc Kinh nó quá ngon ngọt như vậy đó, thì cái sự là chế ngự đó cũng chưa chắc đó là sẽ là một cái gì có thể ngăn cản họ được như vậy. Thì nếu mà phải hy sinh một cái đàn voi để cho một cái quyền lợi trước mắt, cái sự thịnh vượng của đất nước, cái lợi tức đầu người của dân chúng nó được tăng lên đó, thì có lẽ họ sẽ cân nhắc nhiều hơn.
Tôi đoán rằng ở Lào thì chắc nó cũng gặp cái vấn đề giống như ở Việt Nam chẳng hạn, tức là luật bảo vệ môi trường thì có rất nhiều nhưng mà thực thi đó thì là một chuyện khác. Thưa anh, thì các tổ chức mà bảo vệ voi thì không hiểu là họ có nhìn đến cái khía cạnh đó không?
Rõ ràng là trong những cái đề nghị của họ đưa ra nó có những cái điều tương tự giống như là những cái gọi là cái luật bảo vệ môi trường ở Việt Nam. Nhưng mà dù muốn dù không thì cái vấn đề vẫn là cái ý chí chính trị của cái chế độ đang cầm quyền ở đó. Đó là chưa nói đến những cái tình hình thực tế về cái đời sống của người dân. Thí dụ thưa anh Quốc Vinh, ở Lào, voi là một cái con vật vừa là một cái sức kéo của cái vùng nông thôn, tức là nó là một cái sức lao động rất là quan trọng ở trong cái nền kinh tế nông nghiệp của nước Lào. Và những cái nài voi, tức là những cái người mà là điều khiển những cái con voi đó trong cái công việc đồng áng, trong cái công việc là phá rừng, hoặc là trong những cái công việc mà sức kéo, là kéo đẩy những cái trọng lượng lớn đó, thì người ta không có những cái phương tiện cơ giới như là những nước khác mà phải trông cậy vào đàn voi mà thôi. Trong khi đó, thưa quý vị, những cái sản phẩm từ voi, ngay cả từ xác chết của voi nữa, thí dụ như là xương voi, da voi, ngà voi vân vân, nó đều được bán với một cái mức là có thể nói rằng là qua cái sự tưởng tượng của nhiều cái người nông dân hoặc là nhiều người nài voi mà chăm sóc của họ. Và trước những cái cám dỗ về tiền bạc như vậy đó, thì các cái nài voi đó thường thường phải hy sinh cái con vật của mình để có một cái số tiền lớn, hoặc là phải không có cho phép những cái con voi cái đẻ để mà có thể kéo dài cái sức lao động của nó và kéo dài cái nguồn, là tăng cường cái nguồn lợi tức của mình. Bởi vì thưa quý vị, một cái con voi cái khi nó mang thai và nó đẻ là phải tốn đến khoảng từ 4 đến 5 năm, và do đó từ trong 4 đến 5 năm đó thì những cái nài voi lại mất đi cái nguồn lợi tức. Đó là không nói đến cái chuyện là các cái chương trình hoặc là các cái chuyện mà trung tâm để gây giống voi ở Lào chẳng hạn á, nó không có được cái sự nghĩa là hỗ trợ một cách tích cực của chính quyền.
Kể từ năm 1989, luật ở Lào đã cấm bắt voi, rồi đến năm 1996 thì cấm mua bán động vật hoang dã, nhưng mà cái tình trạng này thì nó vẫn cứ kéo dài mà thôi. Thôi, cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.